Chương 330, điểm tướng, chương 330, điểm tướng. Tại mấy ngàn vạn đại quân quý nên hạ, Tần Thiên chậm rãi đi xuống Long Liễn, chậm rãi đi lên điểm tướng đài. Bởi vì Tần Thiên cho tới nay chủ trì triều chính số lần, một bàn tay tính ra không quá được. Cho nên ở đây văn võ bá quan, rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên đội hình. Tần Thiên đỡ bên hông thiên tử kiếm, nhìn xem dưới đáy các tướng sĩ vận khởi linh lực trầm giọng nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, nguyên bản quỳ xuống một đám tướng sĩ chậm rãi đứng lên. "Chư vị tướng sĩ, hôm nay là xuất chinh thời gian, thường nói nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Ngay hôm đó lên, ta đại đường đem nhất thống Tây Hoang." Chấm lấy rượu trong chén cầu chúc chư vị tướng sĩ thắng ngay từ trận đầu. Tần Thiên nói xong tiếp nhận Tào Chính Thuần đưa tới nhất phẩm thanh sứt hữu. Nhìn xem Tần Thiên giơ lên trong tay chén rượu, Trương Hàm cũng giống nhau giơ lên trong tay chén rượu sau quát to, nâng chén. Theo Trương Hàm vừa dứt tiếng, các tướng sĩ đều nhao nhao giơ lên trong tay bát to. Tần Thiên nhìn xem giơ lên bát to các tướng sĩ, ngay sau đó liền đem trong tay núi xanh rượu uống một hơi cạn sạch. Các tướng sĩ khi nhìn đến Tần Thiên uống xong trong chén tiệc tiễn biệt say rượu, cũng vội vàng đem rượu trong tay của mình uống một hơi cạn sạch. Tần Thiên đem trong tay bát to đột nhiên hướng trên mặt đất một ném quát to, đại đường và thắng. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, các tướng sĩ cũng đều rất bể trong tay bát to. Ngay sau đó hô lớn, đại đường và thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Theo ba tiếng vạn thắng truyền ra, Trương Hàm tiến lên một bước rút ra bên hông hắc nhận quát to, lên thuyền. Theo Trương Hàm vừa dứt tiếng, cấm quân đại doanh bên trong phòng, hỏa, lôi tam dinh trên quảng trường, bỗng nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó ba chiếc to lớn thiết chế chiến hạm liền từ trong cái khe chậm rãi dâng lên, mà nguyên bản đồng bình ở giữa không trung mấy trăm chiếc phi thuyền cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Mau nhìn, cái kia chính là trong truyền thuyết phi vân cấp chiến hạm sao? Trời ạ, lớn như thế ra hỏa lại là từ thuần sắt chế tạo, cái này thật bất khả tư nghị. 7. Các châu quận bộ đội các tướng sĩ khi nhìn đến kia ba chiếc thiết chế chiến hạm sau đều khiếp sợ không thôi. Phải biết, lớn như thế thiết chế chiến hạm tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên có cũng chỉ có đại đường một nhà. Cho nên đối với loại này thiết chế chiến hạm, các châu các tướng sĩ cũng vẹn vẹn nghe nói qua mà thôi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vật thật. Mà ở đây các châu quận bộ đội cũng chỉ có Tây Lương quân khi nhìn đến đại đường phi vân cấp chiến hạm sau còn có thể bảo trì chấn định. Tây Lương quân thân làm Tần Thiên đất phong chỗ, tại Tần Thiên nhiều năm kinh doanh hạ, Tây Lương quân trang bị thậm chí là so cấm quân còn tốt hơn như vậy một chút. Hơn nữa lính tố chất còn muốn so cấm quân tốt hơn một chút. Mau nhìn, bên kia cũng có một chiếc phi vân cấp chiến hạm, là Tây Lương quân. Theo trong đội ngũ truyền đến một tiếng kinh hô, một cái khác chiếc phi vân cấp chiến hạm cũng dần dần hạ xuống trên quảng trường. Các châu quận chủ tướng nhóm khi nhìn đến nhà mình binh sĩ như thế mất mặt sau, đều nhao nhao quát bảo ngưng lại nhà mình binh lính bắt đầu lên thuyền. Nhìn xem ngay tại lên thuyền các tướng sĩ, Thần Thiên con qua hai tay trầm giọng nói, "Hứa Trử, Điển Vi." Hứa Trử Điển Vi nghe vậy vội vàng tiến lên ôm quyền nói, "Bệ hạ, hai người các ngươi mang theo hội buôn quân cùng nhau đi tới, các ngươi hiện tại lưu tại hoàng thành cũng không có tác dụng gì." Điển Vi nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, "Thật là, ngươi hạ an toàn của ngài nên do người nào chịu trách?" Hứa Trử nghe vậy cũng gật đầu nói, "Đúng vậy a. Đúng vậy a." Tần Thiên nhìn trước mắt Hứa Trử, Điển Vi hai người lắc đầu nói, "Có Yên Vân thập bát kỵ tại, các ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, chấm cũng chuẩn bị đem Hoa Mộc Lan Loan Phượng quân cho điều trở lại kinh thành, có Loan Phượng quân lại thêm cấm quân năm doanh, có thể bảo vệ kinh thành không lo." Hứa Trử, Điển Vi nghe vậy nhìn nhau, lập tức ôm quyền nói, "Là mặt tướng lĩnh mệnh." Thần Thiên nói xong nhìn về phía Gia Cát Lượng nói rằng, "Gia Cát Lượng." Gia Cát Lượng nghe vậy tiến lên ôm quyền nói, "Thần tại, chấm phong ngươi làm Trình Tây đại nguyên soái. Đây là chấm bội kiếm, chấm hiện tại liền giao cho ngươi, thấy kiếm này như là thấy chấm. Chư tướng như có dám can đảm làm trái mệnh người, bất luận quan giai cao thấp ngươi cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Chấm chỉ cấp ngươi thời gian 3 tháng, chấm muốn trong 3 tháng này đem toàn bộ Tây Hoang đều cầm xuống, chấm mặc kệ ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào. Ngươi rõ chưa?" Gia Cát Lượng nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên ôm quyền nói, "Thần định không có nhục sứ mệnh." Tần Thiên nhìn xem Gia Cát Lượng gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi làm không được, vậy ngươi về sau liền đi Tây Lương bên kia, thật tốt nghiên cứu ngươi trận pháp cùng khôi lỗi a." Nói xong Tần Thiên quay người trăm năm đi hướng Long Liễn. Khoảng cách thiên hạ đệ nhất lâu cuộc đấu giá kia sẽ còn có thời gian 5 tháng, cho nên Tần Thiên muốn tại vực ngoại thế lực đến đại đường trước đó, đem toàn bộ Tây Hoang cho đã bình định xuống tới. Sau đó giữ lại gần 2 tháng, đem Tây Hoang bên trong tất cả phản loạn thế lực cho toàn bộ tiêu diệt. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng ra cắt lượng chờ một đám văn võ bá quan vội vàng hướng phía Tần Thiên phía sau hành lễ nói, cùng tiễn bệ hạ. Lên giá. Theo Tào Chính thuần âm nhu thanh âm truyền ra, Tần Thiên Long Liễn chậm rãi thăng thiên, lập tức liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đang đợi được Tần Thiên Long Liễn biến mất sau, Gia Cát Lượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một đám võ tướng trầm giọng nói, "Chư tướng đều tới trong soái trướng nhận lấy chính mình nhiệm vụ tác chiến." Nói xong Gia Cát Lượng trăm năm trực tiếp đi vào chủ soái trong đại trướng. 72 châu chủ tướng thấy này, đều nhao nhao đi theo Gia Cát Lượng bước chân. Trong soái trướng, Gia Cát Lượng nhìn trước mắt gần 80 tên chủ tướng trầm giọng nói, "Bản soái chính là bệ hạ thân phong Trình Tây đại nguyên soái, lần này nhất thống Tây Hoang đại lục, từ bản soái tự mình nắm giữ ân soái. Cho nên, kế tiếp bản soái đem sẽ an bài cụ thể nhiệm vụ tác chiến." 10. Hiện tại đại đường phía đông toàn biển, mặt phía nam là yêu thú sơn mạch, phía tây là thú nhân đế quốc địa bàn. Mà đại đường mặt phía bắc đồng thời cùng Kim quốc, Liêu quốc, Tống quốc, Đại Thanh quốc, Tấn quốc, Lỗ quốc cái này sau cái xếp hạng tại 1000 tên trong vòng vương triều giáp giới, mà tại cái này mấy cái quốc gia sau lưng chính là Thiên Mã hoàng triều. Cho nên, Gia Cát Lượng bước đầu tiên chính là diệt đi cái này 6 quốc gia. Mà một khi diệt đi cái này 6 quốc gia sau, Gia Cát Lượng liền tự mình xuất lĩnh Tây Lương quân, hổ buôn quân cùng hãm trận doanh cái này mấy chi tinh nhuệ bộ đội đi diệt đi Thiên Mã hoàng triều. Mà những địa phương khác bộ đội thì trực tiếp vòng qua Thiên Mã hoàng triều, hướng phía cái khác vương triều ra tay. Còn lại vương triều chỉ có Du quốc, Hạ quốc xếp hạng tại 1000 tên trong vòng, hai cái này quốc gia phân biệt giao cho cấm quân tam doanh. Mà còn lại những cái kia vương triều, cơ bản xếp hạng đều tại 5000 tên có hơn. Những cái kia xếp hạng tại 5000 tên bên ngoài vương triều, các cái địa phương bộ đội nương tựa theo thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể ứng phó được. Nếu thật là gặp được không giải quyết được cọm rơm cứng, kia hoàn toàn có thể trực tiếp đi vòng qua, cọm rơm cứng liền giao cho phía sau tinh nhuệ đến đánh. Mà Thiên Huyền Đại Lục Tây Hoang bên trên to to nhỏ nhỏ vương triều khoảng chừng hơn ngàn, Tây Hoang linh khí cằn cỗi, cho nên Tây Hoang thực lực chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhỏ yếu nhất. Nhưng là nói đến, đại đường lần này chủ yếu vẫn là lấy chiêu hàng làm chủ, nếu có dám can đảm chống cự như vậy nên đón bọn chúng chỉ có diệt vong con đường này. Nếu như đầu hàng, còn có thể lưu lại hoàng thất huyết mạch, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn rời khỏi Tây Hoang. Chương 331, chiêu hàng, chương 331, chiêu hàng. Ngay tại gia cắt lượng tại điểm tướng lúc, tiềm phục tại Tây Hoang Cẩm Y Liễu vệ tại nhận được mệnh lệnh sau, trực tiếp đem thư khuyên hàng đưa tới các đại vương triều quân chủ trước mặt. Mà lúc này, Thiên Mã Hoàng triều đại điện bên trong, Cẩm Y Liễu vệ một gã thiên nguyên cảnh đỉnh phong quan tổng kỳ, mang theo đại đường thư khuyên hàng đi tới Thiên Mã Hoàng triều hoàng đế Lưu Thanh Huyền trước mặt. Nhìn trước mắt Thiên Mã Hoàng đế, Tiền Thúc Hành ôm quyền nói, đại đường sứ thần gặp qua bệ hạ. Lưu Thanh Huyền nhìn trước mắt thân mang phi ngư phục Tiền Thúc Hành liền biết hắn ý đồ đến. Lưu Thanh Huyền nhìn trước mắt Tiền Thúc Hành trầm giọng nói, ngươi tới vì sao? Tiền Thúc Hành nghe vậy ôm quyền nói, hạ quan lần này tới Thiên Mã Hoàng triều, chủ yếu là đại biểu đại đường cho Thiên Mã Hoàng triều đưa thư khuyên hàng tới. Lưu Thanh Huyền nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Mà Thiên Mã Hoàng triều văn võ bá quan nghe đến lời này, trong nháy mắt sôi trào hướng lên trước mắt Tiền Thúc Hành chửi ầm lên. Thiên Mã Hoàng triều thừa tướng Ôn Tất Hành trực tiếp đứng dậy hướng phía Lưu Thanh Huyền ôm quyền nói, lớn mật. Bệ hạ, khẩu suất của nôn, nên tru sát kẻ này. Chỉ là đại đường vương triều dám cho chúng ta Thiên Mã Hoàng triều đưa thư khuyên hàng, thần coi là tại tru sát kẻ này sau, chúng ta nên tập kết đại quân diệt đại đường. Mà lúc này trên triều đình đại tướng quân Phản Trung đi ra đội ngũ ôm quyền nói, bệ hạ, thần nguyện tự mình dẫn đại quân tiến về thảo phạt đại đường vương triều. 7. Thiên Mã Hoàng triều bên trong văn võ bá quan đang nghe Tiền Thúc Hành lời nói sau, đều nhao nhao bắt đầu đối đại đường cùng Tiền Thúc Hành dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng là chính là không ai dám tiến lên. Đang ngồi một đám đại thần đều là nhân tình, bọn họ cũng đều biết đại đường hiện tại đã như trước kia không thể so sánh nổi. Phải biết, đại đường thật là liền tứ đại đế quốc tại liên thủ sau đều tại đại đường trên tay thất bại a. Chỉ bằng bọn hắn Thiên Mã Hoàng triều thực lực, tại đại đường trước mặt không đáng kể chút nào, tùy tiện phái tới cao thủ liền có thể đem bọn hắn Thiên Mã Hoàng triều tiêu diệt. Lưu Thanh Huyền nhìn xem văn võ bá quan kia mặt mũi tràn đầy oán giận bộ dáng, không khỏi nhức đầu không thôi. Hắn biết hiện trên triều đình những đại thần kia mặc dù làm cho vui mừng, nhưng là thật nếu để cho bọn hắn mang binh tiến đến tiến đánh đại đường, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền cùng đại đường đầu hàng. Thiên Mã Hoàng triều kéo dài mười mấy năm, trong triều đình cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Thiên Mã Hoàng triều bên trong những quyền quý kia nhìn trời ngựa hoàng thất đã không có chút nào trung tâm có thể nói, bọn hắn hiện tại quan tâm chỉ có lợi ích của nhà mình. Dù sao làm bằng sắt thế gia, nước chảy hoàng thất. Dù sao Thiên Mã Hoàng triều bị hủy diệt sau, đại đường cũng không có khả năng đối bọn hắn những thế gia này ra tay. Bọn hắn chỉ cần ẩn nút mấy trăm năm sau, đợi đến danh tiếng đi qua sau, bọn hắn lại có thể vào triều làm quan tranh đoạt đại đường khí vận. Thiên Huyền Đại Lục thượng quan chức càng cao, đạt được khí vận thì càng nhiều, tu luyện liền càng dễ dàng. Hơn nữa, đại đường thực lực có thể so sánh Thiên Mã Hoàng triều mạnh lớn hơn nhiều lắm, đồng lý một khi đại đường đem Thiên Mã Hoàng triều diệt về sau, bọn hắn như hướng làm quan lời nói, như vậy bọn hắn có thể phân đến khí vận coi như so tại Thiên Mã Hoàng triều mạnh hơn nhiều lắm. Lại thêm ma tộc sắp hàng thế, một khi đại đường đem Thiên Mã Hoàng triều hủy diệt sau, bọn hắn thân làm đại đường con dân, liền có thể nhờ vào đó đạt được đại đường che chở. Phải biết, đại đường thực lực có thể là có thể trực tiếp nhường mấy đại đế quốc kinh ngạc tồn tại a, đi theo đại đường dù sao cũng so đi theo Thiên Mã Hoàng triều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu là đại đường mong muốn hủy diệt Thiên Mã Hoàng triều, bọn hắn cố gắng sẽ còn âm thầm giúp đỡ một thành. Tiên Túc Hành nhìn xem trên triều đình tức miệng mắng to một đám đại thần, không chút nào buồn bực, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy Lưu Thanh Huyền hồi phục. Lưu Thanh Huyền cũng minh bạch, lấy Thiên Mã Hoàng triều thực lực, bọn hắn hoàn toàn không phải đại đường đối thủ. Liên xem như đem toàn bộ Tây Hoang thế lực đô tập trung lại, cũng không sánh nổi đại đường một đầu ngón tay. Bởi vì đại đường chỉ cần tùy tiện phái ra một chi quân đội, hay là một cái võ thần cảnh cao thủ đều có thể trực tiếp đoàn diện bọn hắn. Lưu Thanh Huyền tại vương triều giải thi đấu kết thúc sau, liền biết đại đường sớm muộn đều là muốn nhất thống Tây Hoang. Nhưng là tại Tần Thiên Tại tuyên bố sẽ tại đại đường hoàng thành thiên hạ đệ nhất lâu, tiến hành hóa long quả cùng tấn thần đan bán đấu giá thời điểm, Lưu Thanh Huyền vốn trong lòng kia cố dập tắt hy vọng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Mã Hoàng triều mặc dù không có võ thần cảnh cường giả tọa trấn, nhưng là Thiên Mã Hoàng triều trong hoàng thất còn là có không dưới 10 tên bán bộ võ thần cảnh lão tổ. Trong đó đại trưởng lão một thân tu vi đã đạt đến cửu chuyển chi cảnh, khoảng cách võ thần cũng vẹn vẹn có cách xa một bước, nhưng lại bởi vì tuổi già khí suy, dẫn đến chậm chạp không thể bước ra một bước kia. Nhưng phàm là Thiên Mã Hoàng triều có thể có được cho dù là một cái hóa long quả đều có thể trợ đại trưởng lão bước vào võ thần cảnh. Mà một khi Thiên Mã Hoàng triều có võ thần cảnh cường giả tọa trấn, trở ngại võ thần đạo lệnh cấm liền xem như đại đường cũng không dám nhìn trời ngựa hoàng thất ra tay. Hơn nữa, một khi có võ thần cảnh cường giả tọa trấn, như vậy bọn hắn Thiên Mã Hoàng triều địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Dù sao võ thần cảnh cường giả đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên một đám thế lực mà nói, có thể nói là vũ khí hạt nhân giống như tồn tại. Có như thế một vị võ thần cảnh cường giả, bọn hắn Thiên Mã Hoàng triều thậm chí có thể đem thế lực của bọn hắn phạm vi ngả vào mấy đại đế quốc biên giới. Bất quá Lưu Thanh Huyền đủ loại huyễn tưởng cuối cùng vẫn là bị cái này một tờ thư khuyên hàng cho phá vỡ. Nhìn lấy thủ hạ thái giám trình tới thư khuyên hàng, Lưu Thanh Huyền trong lòng một buồn bực trong nháy mắt đem đựng lấy thư khuyên hàng đĩa đổ nổi giận nói, "Lan." Theo Lưu Thanh Huyền quát to một tiếng, nguyên bản ồn ào không thôi triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiên Túc Hành nhìn trước mắt Lưu Thanh Huyền cười nói, "Bệ hạ, ta tin tưởng đại đường đại quân hiện tại đã hoàn thành tập kết, không cần nửa tháng đại đường thiết kỵ sẽ phải bước vào Thiên Mã Hoàng triều cảnh nội. các ngươi Thiên Mã Hoàng Triều chỉ có nửa tháng suy nghĩ thời gian, nửa tháng sau như nếu các ngươi còn quyết định không xuống, như vậy nên đón các ngươi chỉ có đại đường binh phong cùng gót sắt. Tiên Thúc Hành nói xong hướng phía Lưu Thanh Huyền ôm quyền nói, tốt. Hạ quan mong muốn nói cứ như vậy nhiều, các ngươi có thể tự hành suy nghĩ một chút. Ta đây không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là tại thông chi các ngươi. Nói xong, Tiên Thúc Hành liền dẫn mấy tên cẩm y liễu vệ thối lui ra khỏi đại điện bên trong. Đợi cho Lưu Thanh Huyền bọn người rời khỏi đại điện sau, Lưu Thanh Huyền vẻ mặt âm trầm nhìn xem ở đây văn võ bá quan. Mà lúc này văn võ bá quan tại ý thức tới Lưu Thanh Huyền cảm xúc không đối với đó sau, liền nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn biết, Thiên Mã Hoàng thất thực lực mặc dù không bằng đại đường, nhưng là muốn giết chết bọn hắn vẫn là rất đơn giản. Cho nên lúc này, ai ra mặt lời nói khó tránh khỏi sẽ trở thành Lưu Thanh Huyền xuất khí công cụ, làm không tốt sẽ còn vứt bỏ mạng nhỏ. Chương 332, Thiên Mã kinh biến, 1, chương 332, Thiên Mã kinh biến, 1. Lưu Thanh Huyền nhìn xem như là chim cút giống như quần thần không vui nói, thế nào điều câm? Không phải mới vừa rất có thể nói sao? Nói a. Lưu Thanh Huyền đem trong tay thư khuyên hàng đột nhiên vung ra quần thần trước mặt. Nhìn xem rơi xuống tại trên đại điện thư khuyên hàng, trong nháy mắt cấm như hàm đan. Lưu Thanh Huyền nhìn xem lời cũng không dám nói một đám triều thần, vuốt vuốt lông mày. Lưu Thanh Huyền biết, hiện tại nhìn trời ngựa hoàng thất mà nói, thần phục là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là thần phục lời nói, kia một cái giá lớn chính là tính mạng của hắn. Nhưng là đối với Lưu Thanh Huyền cái này vừa mới kế thừa đại thống bất quá mấy trăm năm hoàng đế mà nói, hắn là một vạn không muốn chết. Bất quá, vì hoàng thất tương lai, tông nhân phủ những lão gia hỏa kia, tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh hắn vị hoàng đế này đến bảo toàn toàn bộ hoàng thất. Cho nên, hiện tại Lưu Thanh Huyền khổ não là, nên như thế nào đến phá giải dưới mắt cục diện này. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều phải chết, nhưng là Lưu Thanh Huyền tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận. Lưu Thanh Huyền nhìn xem một đám triều thần vuốt vuốt lông mày, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi long nghỉ. Lưu Thanh Huyền bên cạnh thái giám khi nhìn đến Lưu Thanh Huyền sau khi rời đi, liền nắm vuốt vịt được tiếng nói quá to, bái triều. Một đám triều thần tại nghe nói như thế sau, liền thở dài một hơi. Dù sao vừa rồi một màn kia thật sự là quá mức hung hiểm, nếu như Lưu Thanh Huyền khởi sướng điên đến, như vậy chỉ sợ ở đây chúng thần đều phải chết một nửa. Đêm khuya, tại ban ngày thu được đến từ đại đường thư khuyên hàng sau, Lưu Thanh Huyền liền bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Ngay tại Lưu Thanh Huyền đứng ngồi không yên thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn ở phía sau hắn vang lên. Lưu Thanh Huyền đúng không? Lưu Thanh Huyền nghe vậy sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Ai? Lưu Thanh Huyền đột nhiên xoay người quá to. Chẳng biết lúc nào Lưu Thanh Huyền sau lưng lại xuất hiện một gã người mặc huyết bào, trên mặt mặt nạ quỷ người thần bí. Ngươi không cần sợ hãi, ta chính là Huyết Liên giáo phó giáo chủ, lần này tới Thiên Mã Hoàng Triều hoàng cung chủ yếu là vì giúp cho ngươi. Hiện tại cũng chỉ có ta có thể cứu được ngươi. Lưu Thanh Huyền nghe vậy lông mày vi vi nhíu một cái âm thanh lạnh lùng nói, Huyết Liên giáo? Chưa nghe nói qua, bất quá chấm khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi chúng ta Thiên Mã Hoàng cung, bằng không hậu quả tự phụ. Lưu Thanh Huyền có thể cảm giác được, trước mắt cái này người mặc huyết bào người thần bí thật không đơn giản. Lưu Thanh Huyền một thân tu vi đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, mà trước mắt thần bí nhân này có thể thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau hắn. Như vậy cái này đại biểu cho, trước mắt thần bí nhân này thực lực đã vượt xa Lưu Thanh Huyền. Vừa rồi thần bí nhân này nếu là muốn nếu như giết hắn, Lưu Thanh Huyền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Mà Thiên Mã Hoàng cung phòng giữ sông nghiêm, hoàng cung cấm chế bên trong cùng trận pháp san sát. Liền xem như một gã ngũ chuyển chi cảnh võ giả mong muốn thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng cung, vậy cũng rất khó làm được. Mà trước mắt thần bí nhân này chẳng những không có kinh động bất luận kẻ nào, liền đi thẳng tới Lưu Thanh Huyền sau lưng, như vậy cái này chứng minh trước mắt thực lực của người này đã vượt xa khỏi ngũ chuyển chi cảnh thực lực. Hơn nữa, Lưu Thanh Huyền còn có thể cảm ứng được ngoài cửa phòng thủ vệ đã toàn bộ bỏ mạng. Người thần bí đang nghe Lưu Thanh Huyền lời nói sau, đi tới Lưu Thanh Huyền trước mắt trầm giọng nói, "Lưu Thanh Huyền, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ một chút, hiện tại chỉ có chúng ta Huyết Liên giáo có thể cứu ngươi. Các ngươi Thiên Mã Hoàng Triều hôm nay mới vừa thu được thư khuyên hàng, cho nên nói cách khác, sinh mệnh của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có nửa tháng liền đến đầu nhi. Ngoài cửa mấy cái kia động hư cảnh võ giả, hẳn là các ngươi Thiên Mã Hoàng thất phái tới trông coi ngươi à? Hiện tại ta đã đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn gia nhập chúng ta Huyết Liên giáo, chúng ta Tuyết Liên giáo có thể bảo vệ ngươi không ngại. Hơn nữa, ngươi một khi nhập giáo về sau chính là phó giáo chủ thân phận, đến lúc đó ngươi tại Huyết Liên giáo bên trong địa vị cũng không thua kém giáo chủ của chúng ta. Cái này thứ hai đi, cái kia chính là cự tuyệt gia nhập chúng ta Huyết Liên giáo, sau đó chờ đợi đại đường thiết kỵ đánh đến tận cửa, đem cái mạng nhỏ của ngươi cho lấy đi. Hoặc là nói, ngươi cũng có thể chạy trốn. Bất quá theo thế cục trước mắt đến xem, các ngươi Thiên Mã Hoàng thất mấy cái kia tại trong mật thất bế quan lao tổ, vì bảo trụ Thiên Mã Hoàng thất, tuyệt đối sẽ đưa ngươi bắt giữ, giao cho đại đường à. Ngược lại ngươi dù sao đều là chết, kia vì sao không tuyển chọn tin tưởng chúng ta Huyết Liên giáo một lần đâu? Thế nào? Lựa chọn của ngươi là cái gì? Lưu Thanh Huyền nghe vậy cúi đầu, đang tự hỏi một lúc lâu sau, Lưu Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Người thần bí nghe vậy không khỏi cười to nói, ha ha ha. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngay sau đó người thần bí theo nhẫn chữ vật xuất ra mai tản ra nhàn nhạt huyết khí ngọc giản, đưa cho Lưu Thanh Huyền. "Ê, ta chỗ này có một bản Huyết Liên đại pháp, chỉ cần ngươi đem nó tu luyện về sau, bản tọa có thể cam đoan, ngươi có thể tại trong vòng một năm tu luyện thành là võ thần cảnh. Bất quá, cái này cần ngươi nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn." Lưu Thanh Huyền nghe vậy trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái, trong ánh mắt bạo phát ra một vẻ cực hạn tham lam. Bởi vì hắn biết, trước mắt thần bí nhân này trên tay quyển công pháp này thật không đơn giản. Nếu như trước mắt thần bí nhân này nói là sự thật, như vậy cái này đại biểu một khi tự mình tu luyện quyển công pháp này, chính mình chỉ cần tu luyện thời gian một năm liền có thể trực tiếp tấn thăng võ thần cảnh. Đây đối với Lưu Thanh Huyền mà nói tuyệt đối là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Về phần người thần bí nói tới cần phải bỏ ra một chút xíu một cái giá lớn, Lưu Thanh Huyền trực tiếp không để ý đến. vì tấn thăng võ thần cảnh, đừng nói là nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn, liền xem như nỗ lực một nửa tuổi thọ, Lưu Thanh Huyền cũng bằng lòng. Lưu Thanh Huyền nhìn trước mắt người thần bí trầm giọng nói, "Chấm muốn làm sao tin tưởng ngươi?" Người thần bí nghe vậy vi vi cười nói, "Rất đơn giản." Theo người thần bí vừa dứt tiếng, người thần bí trong tay kia cái ngọc giản liền hóa thành một đạo huyết mang, bay thẳng vào Lưu Thanh Huyền thể nội. Theo ngọc giản nhập thể, Lưu Thanh Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyết khí. Vì áp chế thể nội bốc lên huyết khí, Lưu Thanh Huyền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp, bình định thể nội không ngừng bốc lên huyết khí. Nửa khắc đồng hồ sau, Lưu Thanh Huyền rốt cục đè nén xuống thể nội huyết khí. Theo Lưu Thanh Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đại điện bên trong nháy mắt bị một vệt ánh sáng bao phủ. Lưu Thanh Huyền đứng lên, hơi cảm thụ một chút sau, liền cảm giác được thực lực của mình so lúc trước cường đại gấp bội. Bất quá, Lưu Thanh Huyền cũng cảm giác được tu luyện quyển công pháp này mang đến di chứng, kia chính là mình giống như đối máu tươi có không hiểu khát vọng. Tại cảm nhận được quyển công pháp này cường đại sau, Lưu Thanh Huyền liền biết có lẽ trước mắt thần bí nhân này lời nói không hoa. Nhưng là thân làm đế hoàng hắn, vốn là trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn cũng không có trước tiên liền tin tưởng trước mắt người thần bí. Chương 332, Thiên Mã Kinh Biến 2. Chương 332, Thiên Mã Kinh Biến 2. Lưu Thanh Huyền nhìn trước mắt người thần bí cười gần nói, ngươi cho ta quyển công pháp này quả nhiên rất cường đại, nhưng là ngươi nói để cho ta trong vòng một năm liền tấn thăng đến võ thần cảnh, có thể là thật. Người thần bí nghe vậy không khỏi cười to nói, đương nhiên. Theo người thần bí vừa dứt tiếng, thần bí bàn tay người bên trong liền bỗng nhiên nhiều hơn một cái cầu huyết cầu. Nhìn xem viên kia huyết cầu, Lưu Thanh Huyền cảm thấy viên kia máu, vậy mà nhường hắn có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Lưu Thanh Huyền nhìn xem người thần bí trên tay đoàn kia máu tươi âm thanh lạnh lùng nói, đây là. Người thần bí nhìn trước mắt Lưu Thanh Huyền cười nói, ngươi nói là cái này. Nói xong người thần bí liền trực tiếp đem huyết cầu lấy được Lưu Thanh Huyền trước mặt. Nhìn trước mắt viên kia huyết cầu bên trên mênh mông huyết khí, Lưu Thanh Huyền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt đối đoàn kia huyết cầu tràn đầy khát vọng. Lưu Thanh Huyền có thể cảm giác được, chỉ cần hắn luyện hóa viên kia huyết cầu, như vậy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Người thần bí nhìn xem trong ánh mắt ẩn giấu đi cực hạn khát vọng Lưu Thanh Huyền cười lạnh nói, cái này huyết cầu chính là ngươi có thể trong vòng 1 năm tấn thăng võ thần cảnh mấu chốt. Đây cũng là ngươi bản nguyên chỗ. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này huyết cầu bên trên khí tức, ngươi rất quen thuộc sao? Lưu Thanh Huyền nghe vậy đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt người thần bí trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Người thần bí thấy này cũng không còn thừa nước đục thả câu cười nói, đây là các ngươi Thiên Mã Hoàng triều kia một đám lao bất tử châu ngưng tụ thành tinh huyết, chỉ cần ngươi nuốt vào luyện hóa cái này mai huyết cầu, như vậy tu vi của ngươi ít ra sẽ tấn thăng đến bát chuyển chi cảnh. Ngươi tu luyện huyết nguyên đại pháp chỉ cần càng không ngừng hấp thu tinh huyết, đặc biệt là người thân nhất tinh huyết, đối ngươi tăng lên lại càng lớn. Hơn nữa, càng là người có máu lạnh tu luyện quyển công pháp này tiến cảnh liền càng nhanh. Lưu Thanh Huyền, ta hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi. Người thần bí nói xong liền đem trong tay huyết cầu giao cho Lưu Thanh Huyền trên tay. Lưu Thanh Huyền nhìn xem trên tay huyết cầu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đám này lão lao giả, tu luyện mấy ngàn năm còn tấn thăng không được võ thần cảnh, sớm chết rồi. Hiện tại tốt, các ngươi trở thành chấm tu luyện chất dinh dưỡng, vậy cái này cũng không tính là uổng công các ngươi một thân tu vi. Lưu Thanh Huyền nhìn trong tay huyết cầu bạo phát ra điên cuồng cười to. Nhìn trước mắt Lưu Thanh Huyền, người thần bí trầm giọng nói, đám kia lão già ta giúp ngươi thu thập, vậy còn dư lại liền giao cho ngươi. Theo người thần bí vừa dứt tiếng, Lưu Thanh Huyền trong ánh mắt nổi lên một vẻ hàn mang. Đúng a, còn có trong hoàng cung. Huyết thực. Nhìn trước mắt biểu lộ dữ tợn Lưu Thanh Huyền, lập tức tháo xuống mặt nạ lộ ra một trương văn đầy huyết văn mặt. Hoan nên ngươi gia nhập huyết liên giáo. Theo vừa dứt tiếng, một đạo huyết sắc trận văn dần dần tại Thiên Mã Hoàng Thành sáng lên. Mà lúc này, ngay tại Thiên Mã Hoàng Thành cẩm y địa vệ dịch trạm bên trong tu luyện tiến tốc hành, tại cảm ứng được trên trời sáng lên huyết văn sau, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tiến tốc hành mở hai mắt ra vội vàng quát to, nhanh. Toàn thể nhân viên toàn bộ rút lui Thiên Mã Hoàng Thành. Tiến tốc hành nói xong liền trực tiếp thúc dục trong tay truyền tống trận bàn, theo một đạo bạch quang sáng lên, tiến tốc hành thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mà liên tại tiền thúc hành biến mất một giây sau, một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ Thiên Mã Hoàng Thành. Nhìn xem đã bị huyết sắc bình chướng bao phủ lại Thiên Mã Hoàng Thành, Lưu Thanh Huyền thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thiên Mã Hoàng Thành trên không. Một chút không rõ ràng cho lắm Thiên Mã Hoàng triều đại thần, nhìn xem xuất hiện tại trong giữa không trung Lưu Thanh Huyền, thế là đều nhao nhao tập trung tới Lưu Thanh Huyền trước người ôn quyền nói, tham kiến bệ hạ. Ôn Tất Hành nhìn trước mắt hai mắt tinh hồng Lưu Thanh Huyền ôn quyền nói, bệ hạ, cái này trên trời màn máu đến cùng là vật gì? Lưu Thanh Huyền nghe vậy quay người nhìn về phía Ôn Tất Hành cười gần nói, Ôn Ái Khanh, ngươi đối chấm có phải hay không trung thành tuyệt đối? Ôn Tất Hành mặc dù cũng giống nhau có được động hư cảnh đỉnh phong thực lực, thật là chẳng biết tại sao nhìn trước mắt Lưu Thanh Huyền, Ôn Tất Hành trong lòng vậy mà vi vi run rẩy. Bất quá Thiên Mã Hoàng triều mặc dù nhanh xong đời, nhưng là Ôn Tất Hành mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ, thế là liền vội vàng ôm quyền nói, bệ hạ, lao thần đối bệ hạ trung tâm nhật nguyện chứng giám. Mà liền tại Ôn Tất Hành vừa dứt lời thời điểm, Ôn Tất Hành bên cạnh một gã quan viên run run rẩy rẩy nói, ấm cùng nhau, nhanh, mau nhìn, hoàng cung. Ôn Tất Hành nghe vậy quay người nhìn về phía hoàng cung, một giây sau Ôn Tất Hành trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Vậy hạ, ngài đây là? Ngay tại Ôn Tất Hành vừa nói dứt lời lúc, Lưu Thanh Huyền một chảo trực tiếp xuyên thủng Ôn Tất Hành thân thể. Ôn Tất Hành vị Lưu Thanh Huyền bả vai nói rằng, vậy hạ. Lưu Thanh Huyền nhìn xem viện chính mình bả vai Ôn Tất Hành cười gần nói, Ôn Ái Khanh, lòng trung thành của ngươi chấm cảm nhận được, cho nên xin ngươi hóa thành chấm chất dinh dưỡng a. Nói xong Lưu Thanh Huyền liền đột nhiên đem xuyên thủng Ôn Tất Hành thân thể bàn tay đột nhiên rút ra. Theo Lưu Thanh Huyền đưa cánh tay theo Ôn Tất Hành trong thân thể rút ra sau, Ôn Tất Hành trên thân thể chảy ra máu tươi trong nháy mắt liền tại Lưu Thanh Huyền trên tay ngưng tụ thành một cái huyết cầu. Theo Ôn Tất Hành máu tươi bị ngưng tụ thành huyết cầu sau, Ôn Tất Hành thân thể cũng biến thành một cỗ thây khô, ngã rơi xuống đất. Nhìn xem trên tay hóa thành bóng bàn lớn nhỏ huyết cầu, Lưu Thanh Huyền đem nó trực tiếp nuốt vào. Theo huyết cầu nhập thể, Lưu Thanh Huyền trên mặt nổi lên một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Mà Thiên Mã Hoàng Triều quần thần nhìn trước mắt Lưu Thanh Huyền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó liền tiếp lui về phía sau. Lưu Thanh Huyền nhìn vẻ mặt sợ hãi quần thần cười gần nói, "Chư vị ái khanh, các ngươi có phải hay không đối chấm cùng trung tâm sáng a?" Theo Lưu Thanh Huyền vừa dứt tiếng, quần thần bắt đầu tứ tán thoát đi. Nhìn xem thoát đi quần thần, Lưu Thanh Huyền nổi giận nói, "Các ngươi đám này loạn thần tặc tử, đáng chém." Theo Lưu Thanh Huyền vừa dứt tiếng, Lưu Thanh Huyền liền bắt đầu đại khai sát giới. Tại tu luyện huyết nguyên đại pháp sau, Lưu Thanh Huyền thực lực tiêu thăng, cái này một đám đại thần căn bản không phải Lưu Thanh Huyền hợp lại chi kích, rất thua thiệt, ra liền bị Lưu Thanh Huyền giết chóc hầu như không còn. Ngay cả đại tướng quân Phàn Trung cũng chỉ tại Lưu Thanh Huyền trên tay đi hai chiêu sau liền bị đánh giết. Tại đồ sát xong một đám đại thần sau, Lưu Thanh Huyền ánh mắt chuyển hướng trong hoàng thành bình dân bách tính. 11. Mà lúc này, trốn ra Thiên Mã Hoàng Thành về sau Tiền Thúc Hành nhanh chóng thu nạp bộ hạ. Nhìn trước mắt chỉ trốn ra 1/3 không đến bộ hạ, Tiền Thúc Hành nhìn về phía huyết quang trùng tiên Thiên Mã Hoàng Thành trầm giọng nói, "Nhanh, truyền tin cho Sưởng Công." Liền nói Thiên Mã Hoàng Thành bị huyết liên giáo tàn sát. Lần này Cẩm Ý Liễu vệ thì tổn hại 2/3. Tiền Thúc Hành bên cạnh một gã Cẩm Ý Liễu vệ nghe vậy ôm quyền nói, "Là." Mà lúc này, nhận được tin tức Tào Chính Thuần đi tới Tần Thiên bên ngoài tẩm cung, đang nghe trong tẩm cung truyền đến tà âm sau, Tào Chính Thuần do dự sau một hồi vẫn là gõ Tần Thiên tẩm cung cửa phòng. Chương 333, Thiên Mã kinh biến hạ, chương 333, Thiên Mã kinh biến hạ. Theo Tào Chính Thuần gõ Tần Thiên tẩm cung đại môn, một khắc đồng hồ sau trong tẩm cung truyền đến Tần Thiên một tiếng gầm nhẹ cùng Trương Úc Nam cao vút tiếng thét chói tai. Trong tẩm cung yên lặng trong chốc lát sau, Tần Thiên thanh âm truyền ra, "Vào đi." Tào Chính Thuần nghe vậy nhìn trước mắt tẩm cung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó liền túi đầu đi vào. Trong tẩm cung, Tần Thiên gối lên Trương Úc Nam đùi, Trương Tử Hân, Hồ Mị, Vi Vi chúng nữ quỳ ngồi ở một bên cho Tần Thiên xoa bóp. Trên giường rồng, hơn 10 người thiên kiều bá mị phi tử đều quần áo nửa hở quay chung quanh tại Tần Thiên bên cạnh. Mà Tần Thiên cứ như vậy lười biếng nằm ở một đám phi tử ở giữa, thưởng thụ lấy các nàng phục vụ. Tào Chính Thuần tiến tới bên trong đại điện, liền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình. "Chuyện gì?" Tần Thiên trần trụi cường tráng nửa người trên, nhìn trước mắt Tào Chính Thuần lười biếng nói rằng. Tào Chính Thuần nghe vậy quỳ ngã xuống trên mặt đất nói rằng, "Bẩm bệ hạ, Bắc Chấn phủ ti phái đi đệ trình thư khuyên hàng tiền thúc hành đến báo. Thiên Mã Hoàng Thành lọt vào huyết liên giáo tập kích. Thiên Mã Hoàng Thành mấy tỷ bách tính đều biến thành thiên mã chi chủ, Lưu Thanh Huyền chất dinh dưỡng. Lưu Thanh Huyền đang hấp thu toàn thành tinh huyết sau, thực lực đại trướng, lập tức liền biến mất không thấy. Lần này Thiên Mã Hoàng Thành chi hạo kiếp ta Bắc Chấn phủ ti giảm quân số 2/3, qua tổng kỳ tiền thúc hành mang theo một đám tinh nhuệ may mắn trốn ra Thiên Mã Hoàng Thành." Tần Thiên nghe vậy đầu tiên là vi vi sức sở, hắn không biết do huyết liên giáo cử động lần này đến cùng là vì sao, chẳng lẽ bọn hắn động can qua lớn như vậy, chẳng lẽ chính là vì mong muốn thu nạp một cái Lưu Thanh Huyền. Tần Thiên đối huyết liên giáo cái này sóng thao tác là thật là bị chỉnh mơ hồ. Bất quá Tần Thiên đối với việc này cũng không có quá mức để ý, dù sao chuyện này nói đến đối đại đường vẫn còn có chút chỗ tốt. Cứ như vậy, đúng là cho đại đường tỉnh không ít khí lực. Tần Thiên nhìn trước mắt Tào Chính Thuần nói rằng, cái này huyết liên giáo thủ bút thật lớn. Bọn hắn gần nhất làm việc là càng ngày càng trương dương. "Đi, truyền chấm ý chỉ, gọi Lưu Ba Ôn đi một chuyến Thiên Mã Hoàng Triều, đem long mạch toàn cần toàn đuôi cho chấm mang về. Truyền lệnh cho Tiền Thúc Hành, nhường hắn xem trọng Thiên Mã Hoàng Triều long mạch, ném đi long mạch nhường hắn đưa đầu tới gặp chấm." Tần Thiên nói xong đem lệnh bài của mình ném đến Tào Chính Thuần trên tay nói rằng, "Ngươi cầm chấm lệnh bài, nhường Yên Vân Thập Bát Kỵ lập tức khởi hành chạy tới Thiên Mã Hoàng Triều. Tiền Thúc Hành nhân thủ của bọn hắn quá mức yếu kém, nhường Yên Vân Thập Bát Kỵ đi trợ giúp bọn hắn. Chấm mệnh lệnh chỉ có một cái kia chính là bất luận là ai dám ở Thiên Mã Hoàng Thành trong chuyện này đưa tay, nhường Yên Vân Thập Bát Kỵ trực tiếp đem bọn hắn móng vuốt chặt." Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." "Đi, ngươi đi xuống đi." Tào Chính Thuần chậm rãi đứng lên, không lưng ôm quyền nói, "Nô tỳ cáo lui." Đợi đến Tào Chính Thuần rời khỏi đại điện sau, Tần Thiên nhìn xem đại điện bên trong trần nhà lẩm bẩm nói, "Cái này huyết liên giáo đến cùng muốn làm gì đâu?" Tần Thiên đối với huyết liên giáo hành động lần này rất là nghi hoặc, huyết liên giáo mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Bọn hắn cũng dám công khai trực tiếp đem một cái hoàng triều hoàng thành cho tàn sát không còn, làm như vậy không thể nghi ngờ là tại rút võ thần đạo cái tát, hơn nữa còn là dùng đế giày rút. Một khi việc này bị các thế lực lớn phát giác sau, huyết liên giáo không nghi ngờ gì sẽ trở thành qua phố chuột, đến lúc đó huyết liên giáo đem sẽ gặp phải võ thần đạo mưa to gió lớn giống như đả kích cùng thiên huyền đại lục bên trên các thế lực lớn một lần đại thanh diện. Nếu như huyết liên giáo chỉ là vì thu nạp một cái Lưu Thanh Huyền liền động can qua lớn như vậy tàn sát một cái hoàng thành, vậy trừ huyết liên giáo chủ đầu góc có cua bên ngoài, chính là Lưu Thanh Huyền người này đối với huyết liên giáo có lực hấp dẫn cực lớn. Tần Thiên đang trầm tư sau một hồi khá lâu, Trương Úc Nam nhìn xem trong ngực đang trầm tư Tần Thiên, túi đầu tại Tần Thiên trên trán hôn một chút sau, trầm giọng nói, "Bệ hạ, ngài suy nghĩ cái gì đâu?" Tần Thiên nghe vậy lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt lộ ra tuyết trắng vai Trương Úc Nam, cùng quần áo nửa hở chúng nữ, Tần Thiên trong nháy mắt hóa thành ngạ lang nhào về phía chúng nữ. Tần Thiên trong tầm cung, lại một lần nữa vang lên tà âm, thẳng đến bình minh. Mà thu được mệnh lệnh Tiền Thúc Hành, mang theo còn sót lại hơn 100 tên cẩm y liề vệ, tại Lưu Thanh Huyền biến mất sau liền chạy tới long mạch cùng linh mạch vị trí. Có thể đoán được, sau đó không lâu hai địa phương này sẽ phát sinh một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Tiền Thúc Hành nắm thật chặt bên hông bội đao, nhìn xem bên cạnh hai tên tiên nguyên cảnh hậu kỳ chấn đỡ cùng một đám địa nguyên cảnh cùng đan nguyên cảnh cẩm y liề vệ trầm giọng nói, "Bệ hạ ý chỉ." Theo Tiền Thúc Hành vừa dứt lời, ở đây hơn 100 dư vị cẩm y liề vệ cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía Tiền Thúc Hành quỳ xuống. Tiền Thúc Hành nhìn trước mắt quỳ ngã đầy đất cẩm y liề vệ trầm giọng nói, "Bệ hạ có chỉ." Cẩm y liề vệ sở thuộc toàn bộ chạy tới long mạch nơi ở. Nếu như long mạch có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Tiền Thúc Hành trước mặt hơn 100 tên cẩm y liề vệ nghe vậy ôm quyền nói, "Tuân lệnh." Tiền Thúc Hành nhìn trước mắt bộ hạ trầm giọng nói, hiện tại ta đến phân phối một chút nhiệm vụ. Trương Thanh. Theo Tiền Thúc Hành vừa dứt tiếng, một gã Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ trấn đỡ Trương Thanh đi ra đội ngũ ôm quyền nói, tại. Tiền Thúc Hành nhìn trước mắt Trương Thanh nói rằng, ngươi mang theo một tổ nhân mã đi đem Thiên Mã Hoàng Triều linh mạch thu lại, đợi đến linh mạch thu lại sau, lập tức dùng truyền tống trận đưa về đại đường. Trương Thanh nghe vậy ôm quyền nói, tuân lệnh. Tiền Thúc Hành nhìn về phía một tên khác trấn đỡ nói rằng, Nô Hưng. Nô Hưng nghe vậy tiến lên một bước ôm quyền nói, tại. Ngươi mang theo một cái khác tổ nhân mã, lập tức vào thành đem hoàng cung cùng các đại thế gia tàng bảo khố vơ vét một lần. Nô Hưng nghe vậy vội vàng ôm quyền nói, tuân lệnh. Tiền Thúc Hành sau khi nói xong nhìn về phía một đám đồng đội nói rằng, chư vị, tiếp đi ra nên tiếp chúng ta sẽ là một trận huyết chiến. Ta hy vọng đại gia phải làm cho tốt lấy thân hứa quốc giác ngộ. Theo Tiền Thúc Hành vừa dứt tiếng, một đám cẩm y liễu vệ nhao nhao ôm quyền nói, nguyện vì bệ hạ chịu chết. Theo một đám cẩm y liễu vệ vừa dứt tiếng, Tiền Thúc Hành chậm rãi rút ra bên hông Tú Xuân Đao. Theo Tú Xuân Đao ra khỏi vỏ sau, Tiền Thúc Hành ánh mắt trong nháy mắt này biến lăng liệt. Mà một bên còn lại cẩm y liễu vệ thấy này, cũng đều nhao nhao rút ra bên hông Tú Xuân Đao. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bắt đầu rơi ra phiêu bạt mưa to. Nước mưa rất nhanh liền làm ướt một đám cẩm y liễu vệ quần áo. Trên bầu trời vang lên kinh lôi, phản phất tại biểu thị tiếp xuống một trận huyết chiến. Nhìn xem bị mưa to bao trùm hoàn thành, Tiền Thúc Hành trầm giọng nói, chia ra hành động. Theo Tiền Thúc Hành vừa dứt tiếng, hơn 100 người đội ngũ lập tức chia ra làm ba, giống như quỷ mị biến mất tại bảng bạc trong mưa to. 6. Ngay tại Tiền Thúc Hành một đoàn người biến mất một giây sau, nguyên bản tại hoàng thành phụ cận lưu lại một đám tán tu bắt đầu chậm rãi hướng phía Thiên Mã hoàng thành tới gần. Chương 334, Cẩm Ý Liễu vệ phá án người rảnh rỗi miên tiến, chương 334, Cẩm Ý Liễu vệ phá án người rảnh rỗi miên tiến. Thiên Mã hoàng thành động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới ẩn nấp tại xung quanh một đám tán tu chú ý. Một đám phá hư cảnh cùng đan nguyên cảnh tán tu bắt đầu chậm rãi hướng phía Thiên Mã hoàng thành tới gần. Mà một đám địa nguyên cảnh trở lên cao thủ cùng may mắn chạy ra Thiên Mã hoàng thành cao thủ thì lựa chọn đang âm thầm quan sát. Mà tiến vào tới hoàng thành Tiền Thúc Hành một đoàn người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tựa như đồng nhân ở giữa luyện ngục đồng dạng. Bởi vì máu tươi bị rút khô, mà hình thành thây khô Thiên Mã bách tính khắp nơi có thể thấy được. Trên đường phố mắt giữ tận thây khô, phản phất tại kể rõ bọn hắn trước khi chết tao ngộ. Dù là kiến thức rộng rãi Tiền Thúc Hành tại thấy cảnh này lúc, trong lòng cũng không khỏi truyền đến một cô ác hàn. Tiền Thúc Hành nhìn trước mắt chết thảm từng đống thây khô, chậm rãi nhắm mắt lại thở dài. Lập tức liền lấy ra tầm long xích bắt đầu tìm kiếm long mạch chỗ phương vị. Tại tầm long xích chỉ dẫn hạ, Tiền Thúc Hành bọn người rất nhanh liền đi tới Thiên Mã hoàng cung thái miếu bên trong. Nhìn trước mắt đóng chặt cửa cung, Tiền Thúc Hành rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thế là liền thu hồi trên tay tầm long xích. Mà nhưng vào lúc này, một gã cẩm y liễu vệ ôn quyền nói, "Tiền đại nhân, ngoài thành có một đám tán tu đã tiến vào trong hoàng thành, rất nhiều tán tu đang theo lấy hoàng cung nhanh chóng đánh tới." Tiền Thúc Hành nghe vậy nhíu mày nói, "Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta liền không cần để ý tới. Nhưng là những tán tu kia nếu như dám can đảm bước vào hoàng cung nửa bước, giết không tha." Cái kia cẩm y liễu vệ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ôm quyền nói, "Là." Theo vừa dứt tiếng, cái kia cẩm y liễu vệ lại lần nữa biến mất tại hắc trong bóng tối. Tiền Thúc Hành hiện tại nhân thủ không đủ, căn bản là không có cách đối toàn bộ Thiên Mã hoàng thành tiến hành toàn diện quản khống. Cho nên những tán tu kia chỉ cần không trở ngại cẩm y liễu vệ làm việc, Tiền Thúc Hành là sẽ không đi hiểu. Tiền Thúc Hành nhìn trước mắt đóng chặt cửa cung, liền muốn tiến lên đem cửa cung đẩy ra. Mà liên tại Tiền Thúc Hành tay vừa mới chạm đến cửa cung bên trên lúc, trên bầu trời một tiếng sét bỗng nhiên nổ vang. Doa đến Tiền Thúc Hành trực tiếp rút về cánh tay của mình. Nhìn trước mắt đại điện, chẳng biết tại sao Tiền Thúc Hành trong lòng lại sinh ra một cố dự cảm bất tường. Bất quá Tiền Thúc Hành tại hơi lấy lại bình tĩnh sau, cánh tay vừa dùng lực liền trực tiếp đẩy ra đại điện cửa điện. Lúc này, một đám tán tu tại một gã địa nguyên cảnh võ giả dẫn đầu hạng, đang cực nhanh hướng phía Thiên Mã hoàng cung đánh tới. Ngay tại một nhóm người này chuẩn bị tiếp cận gần Thiên Mã hoàng cung hơn trăm trượng thời điểm, một đạo đao khí đột nhiên hướng lấy bọn hắn bay đi. Cái kia địa nguyên cảnh võ giả nhìn xem đánh tới đao khí, vội vàng vung ra một đao mong muốn đem đạo này đao khí ngăn lại. Bất quá hắn rõ ràng là đánh giá thấp một kích này uy lực, chỉ thấy một tiếng oanh minh vang lên. Cái kia dẫn đầu địa nguyên cảnh võ giả liền trực tiếp bị chặt bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy tràng phòng ốc. Đại đường cẩm ý liễu vệ ở đây pha án, như có dám can đảm tới gần hoàng cung trăm trượng người. Chạm. Một đám tán tu đang nghe đại đường cái danh hiệu này sau, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bước chân không khỏi hướng phía sau lui lại mấy bước. Đại đường danh hảo tại mấy tháng này bên trong, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể nói là không ai không biết không người không hay. Dù sao trước kia một cái xếp hạng cơ hồ hạng chót vương triều, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc vượt khởi, tiếp lấy lại tại vương triều giải thi đấu bên trên lực áp mấy đại đế quốc. Đặc biệt là đại đường quốc quân Tần Thiên danh hào càng là vang dội, lấy sức một mình chấn áp một thời đại tuổi trẻ cường giả. Phải biết, liền xem như mấy đại đế quốc những cái được gọi là thiên tài, tại Tần Thiên trên tay cơ hồ liền một chiêu đều đi không được. Trọng yếu nhất đúng vậy là, Tần Thiên vậy mà tại địa nguyên cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ pháp tắc, hơn nữa còn là huyền ảo nhất không gian pháp tắc. Cho nên, hiện tại Tần Thiên cơ hồ đã trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên tất cả thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Cho nên, một đám tán tu đang nghe đại đường cái danh hiệu này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi đến bỡ ngỡ. Dù sao như thế một cái quật khởi mạnh mẽ mới phát thế lực, bọn hắn nếu là đắc tội, không chừng ngày mai đầu lâu của bọn hắn liền sẽ treo ở nào đó một tòa không biết tên thành trì phía trên. Ngay tại một đám tán tu có chút lui bước thời điểm, trước kia bị một đao đánh bay cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, trực tiếp đem chôn trên người mình đá vụn cho đánh bay. Ngay sau đó cái kia địa nguyên cảnh võ giả liền vai khiêng hổ đầu đao xuất hiện ở một đám tán tu trước mặt. Thật nặng đao a. Bất quá ngươi chỉ là một gã đan nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, muốn giết ta còn giống như không đủ a. Chúng ta vô ý cùng đại đường là địch, bất quá chúng ta cũng hy nhìn các ngươi cũng không cần ngăn cản chúng ta phát tài. Dù sao chúng ta đây người đông thế mạnh, phía sau của chúng ta còn có rất nhiều tán tu ngay tại hướng nơi này đuổi, mà nhưng ngươi chỉ có một người, nếu như chúng ta cùng tiến lên ngươi là tuyệt đối không ngăn nổi. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho lão tử đem đường tránh ra. Ta cũng không tin, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, lão tử cũng không tin sau đó đại đường còn có thể từng cái tìm tới chúng ta không thành. Bước lên mưa to đứng ở cung trên tường Triệu Thúc, nhìn trước mắt mấy trăm tên tán tu, một tay lấy vỏ đao đột nhiên hướng phía tường thành giẫm một cái, âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi cứ việc có thể thử một lần, dám can đảm tiến vào Thiên Mã Hoàng cung phạm vi trăm trượng bên trong người. Chạm. Theo Triệu Thúc vừa dứt lời, trên bầu trời trong nháy mắt vang lên một đạo sấm sét. Tại thiên lôi chiếu rọi xuống, một đám tán tu rốt cục thấy rõ trước mắt thân mang phi ngư phục Triệu Thúc. Tại Triệu Thúc khí thế cường hãn hạ, ở đây mấy trăm tán tu lại không một người dám can đảm tiến lên một bước. Cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả Tiền Hổ nhìn xem trên đầu tường Triệu Thúc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này Triệu Thúc vô cùng nguy hiểm, một mình hắn là khẳng định đánh không lại Triệu Thúc, bất quá dưới mắt bọn hắn nhân số đông đảo, nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên, Triệu Thúc liền xem như có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Nghĩ đến đây, Tiền Hổ quát to, tất cả mọi người đừng bị hắn hù dọa. Hắn chỉ có một người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Nói xong Tiền Hổ liền dẫn đầu hướng phía Triệu Thúc phóng đi. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới một đám tán tu, Triệu Thúc ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Thúc đối ở trước mắt những tán tu này căn bản khinh thường người đầu, tại Triệu Thúc trong mắt, những tán tu này liền giống như sâu kiến. Phải biết, Tần Thiên đối với Cẩm Y Liễu vệ bồi dưỡng cường độ có thể là rất lớn. Triệu Thúc một cái đan nguyên cảnh đỉnh phong tiểu kỳ quan, tại mấy chục vạn Cẩm Y Liễu vệ bên trong cũng không đáng chú ý. Nhưng là công pháp hắn tu luyện phẩm chất đã đạt đến tiên giai hạ phẩm, tu luyện võ kỹ không có một môn là thấp qua địa giai. Cho nên liền theo nội tình đi lên nói, Triệu Thúc có thể trực tiếp song bạo trước mắt đám này tán tu. Mà liền tại Tiền Hổ bước qua Triệu Thúc lấy xuống 100 trượng dây đỏ lúc, Triệu Thúc âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Theo Triệu Thúc vừa dứt tiếng, Triệu Thúc thân ảnh trực tiếp biến mất tại trên tường thành. Theo một đạo ánh đao lướt qua, Triệu Hổ cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Một giây sau, Triệu Hổ thân thể lại từ giữa đó chia làm hai nửa, mà Triệu Thúc không biết gì lại xuất hiện ở Triệu Hổ sau lưng.